This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chị Vân và Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Từ phòng ghi âm Dallas, Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng sáng thứ năm ngày hôm nay. Anh Tiến Dũng có khỏe không? Thời tiết ở Dallas mình thay đổi thất thường của anh Tiến Dũng hen.
Wow, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Đúng là như vậy, quý vị phải nói rằng đến ngày hôm nay thì giọng vẫn còn rất khang, hy vọng là quý vị cũng đã nghe được. Đã 3 tuần rồi phải không Bảo ha? 3 tuần rồi. Không biết là cái khang này nó kéo bao lâu, nhưng mà kể đến đâu hay đến đó đi ha.
Dạ đúng rồi, 3-4 tuần nay là giọng anh nó cứ khang mà.
Hình như là Tiến Dũng cũng định đi bác sĩ nhưng mà cũng không chưa có thời giờ để đi nữa. Mình dặn quý vị là bệnh cảm lâu lâu phải đi bác sĩ, mà mình thì lại không có thời giờ, chắc có thể hôm nay ngày mai có thể gọi bác sĩ quá. Buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là đẹp, mặc dù cái quý vị những cái corporation, những cái công ty của Hoa Kỳ, những cái lợi nhuận thì họ báo cáo thì nó không được sáng sủa lắm, nhưng mà tình hình kinh tế, đặc biệt về cái thất nghiệp, ngày những người xin trợ cấp thất nghiệp đó, phải nói rằng xuống gần như là kỷ lục. Dow Jones thì lên 14 điểm, hiện tại là 24.590 điểm. Nasdaq thì lên được 33 điểm, hiện tại là 7.059 điểm. SP500 lên 3 điểm, hiện tại là 2.642 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.72%. Dầu thô thì lên được 21 xu. Một thùng dầu thô là 52 đồng 83 xu. Một euro đổi được 1 đồng 14 xu. Vàng thì giảm 3 đồng, một ao vàng hiện tại 1.281 đồng 30 xu. Với cái lãi suất ứng cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.74%. Rồi cao nhất là 4.61%, lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.460.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.540.000 đồng cho một lượng, quý vị. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần, Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Và số người xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm thêm 13.000 người nữa. Và con số này được chấm dứt vào ngày 19 tháng 1. Hiện tại là tổng số là 199.000 người. Và cũng như Bộ Lao động đưa ra con số này gần như kỷ lục. Con số mà đạt kỷ lục là được xảy ra vào năm 1969 giữa tháng 11. Lúc đó Bộ Lao động đưa ra là 197.000 người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Và con số kỳ này là 199.000. Chỉ còn giảm 2.000 nữa là con số này sẽ chạm mốc kỷ lục vào năm 1969. Quý vị thấy rằng con số này rất dễ, quý vị, rất dễ. Mặc dù ví dụ thấy trước mắt thì đọc trong bản tin này thấy rất dễ, nhưng bản tin kế tiếp thì những bản tin kế tiếp thì thấy con số này có thể là tuần sau có thể lên lại, quý vị. Vì BuzzFeed đã lay off 15% nhân viên, cái workforce của họ khoảng là 1.450 nhân viên. Nếu lay off như vậy thì khoảng 220 nhân viên, 15%. Và cái lý do vì chúng ta biết là cái BuzzFeed này đó là họ chuyên làm về media internet, và họ làm những cái news hay là những cái entertainment, và họ cái trụ sở chính của họ là ở New York City. Trong những cái thời gian vừa qua đó thì cái sự cạnh tranh mãnh liệt về những cái live stream, rồi những cái người ta coi video qua như là YouTube, qua Apple, qua Google, qua Facebook, thì những cái cơ quan truyền thông và đặc biệt như là BuzzFeed này thì họ không có cạnh tranh mạnh nổi và họ phải bắt buộc phải cắt giảm nhân viên. Trong khi đó thì Verizon cũng vậy. Verizon họ sẽ cắt giảm khoảng 7% những người làm về có Media Division. Chúng ta biết là Verizon là một cái công ty về viễn thông, viễn thông chứ không phải là truyền thông. Nhưng mà họ cũng có liên kết với những cái cơ quan truyền thông, chẳng hạn như là về Yahoo, AOL hay là Huffington Post. Đây là những cái cơ quan mà gọi là về xã hội hay là truyền thông vân vân. Và khi mà họ có cái liên kết như vậy đó thì họ thấy rằng không có lợi nhuận nhiều và họ quyết định là sẽ lay off 7% mà những nhân viên nào có cái đang làm việc gọi là với những cái công ty mà liên kết như là Yahoo, AOL hay là Huffington Post các quý vị. Và cái số người mà Verizon lay off sẽ là khoảng 800 người. Chúng ta biết là 800 người này đó sẽ lay off từ trong những ngày sắp tới và họ sẽ gửi thơ ra cho biết người nào sẽ bị affect. Nhưng mà theo như cái interview thì Verizon không có cho biết chính xác là cái cơ quan truyền thông nào sẽ bị ảnh hưởng mạnh nhất, Yahoo hay là AOL hay là Huffington Post. Và trước mắt thì chúng ta biết là 800 người sẽ có thể bị lay off trong những ngày sắp tới. Và kế đó thì Apple chiều ngày hôm qua thì ông Tim Cook cũng nói rằng họ sẽ lay off 200 nhân viên. 200 nhân viên này là cái Project Titans. Họ làm về những cái xe gọi là những xe không người lái, cái thưa vị. Chúng ta biết là Google cũng đã nỗ lực gọi là làm một cái test rất nhiều năm để mà cho ra một cái công nghệ và cái xe chạy không cần người lái. Chúng ta biết là Apple nhưng mà không có được gọi là cạnh tranh, không có bằng những đối thủ mạnh như là Google rồi Toyota rồi Uber, và Apple chấp nhận lui lại phía sau. Mặc dù ông Tim Cook nói rằng Apple không có give up cái chương trình làm về cái program làm về xe tự động, nhưng mà Apple cũng nói rằng họ sẽ chia đều những ra những department khác. Họ không phải là giải thể, nhưng mà những người sẽ nhận trọng trách là sẽ làm những cái phần khâu khác nhau. Rồi trong khi đó thì 200 người mà trực tiếp làm một cái project về cái xe tự động không người lái này sẽ bị lay off, cái thưa vị. Điều đó cũng một điều thật là đáng buồn cho Apple. Chúng ta biết là Apple trong những thời gian vừa qua họ bị nhiều cái gọi là cái impact rất mạnh. Và ông Tim Cook này cũng phải nói là đang nhức đầu, quý vị. Lý do đầu tiên là chúng ta biết là khi mà có một cái sự cạnh tranh mãnh liệt giữa Huawei, rồi ngay cả những cái một cái công ty về điện thoại lớn mà cũng tố Apple đã sử dụng hai cái app của họ và làm cho ra tòa, thì Apple Phone đã bị ban luôn, không được nhập vào Trung Quốc. Cho đến ngày hôm nay thì không có biết là họ có go back lại chưa. Rồi ngay cả cái tariff này cũng đã làm ảnh hưởng nữa. Rồi rất nhiều cái chuyện đã xảy ra làm cho Apple phải là mất doanh thu. Và ông Tim Cook liên tục viết những lá thư để mà động viên cũng như là giải thích cho những cái cổ đông, quý vị. Một bản tin kế tiếp, trong khi đó thì hãng Ford lại hoan hỷ chia tiền lời, quý vị. Xe Ford chiều ngày hôm qua thì người đứng đầu của hãng này đã tuyên bố rằng mỗi nhân viên mà production workers, là những nhân viên chính thức, sẽ được nhận khoảng 7.600 đồng cái lợi nhuận, chia lợi nhuận vào năm 2018. Mà đặc biệt đó thì cái lợi nhuận năm nay chia nó không bằng năm ngoái. Lý do vì năm 2017 đó thì họ lợi nhuận nhiều hơn năm 2018. Và theo như cái thống kê đưa ra thì năm 2018 đó, cái lợi nhuận họ là 7 tỷ. Năm 2017 đó, cái lợi nhuận của họ là 9 tỷ 6. Cái lý do vì lợi nhuận không nhiều, không phải là cái sale nó giảm, cũng một phần nhẹ nào thôi. Nhưng mà thứ nhất là cái recall. Chúng ta biết xe Ford đã bị recall, như cái hộp số đó, chúng ta để park thì nó lại run, nó lại chạy, nó không có engage vô. Rồi cái airbag, rồi ngay cả cái tariff, cái thuế cũng là làm cho xe Ford bị ảnh hưởng rất mạnh về cái châu Á, các quý vị. Và làm cho cái lợi nhuận năm 2018 nó không có như sự trông đợi như 2017. Nhưng mà nhân viên của họ cũng được một cái check rất là lớn là 7.600 đồng. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng có liên quan đến cái Gold Medal Flour. Flour là một cái loại bột mì mà có tên Gold Medal của công ty General Mills. và General Mills đã recall khoảng trên 100.000 túi, mà mỗi túi như vậy là 5 pounds cái bột mì cái thùy, vì trong bột mì này họ tin rằng nó có nhiễm con vi khuẩn Salmonella. Quý vị cũng biết là con Salmonella này nó rất là nguy hiểm, khi chúng ta ăn vào đó thì chúng ta sẽ bị đau bụng, ói mửa, rồi tiêu chảy, vân vân, rất là mất sức. Người lớn tuổi thì có thể khó mà chống chọi được, người trẻ tuổi cũng vậy, nhưng mà người trung niên đó hay là thanh niên thì có thể sức mạnh chúng ta có thể chống qua được nếu mà cái immune system chúng ta mạnh. Vậy thì vị nào mà có lỡ mua cái bột mì hiệu Gold Medal, cái của công ty General Mills, thì chúng ta nên trả lại. Và trên cái bịch đó nó ghi rất rõ là used by date April 20, 2020, tức là ngày 20 tháng 4 năm 2020. Ví dụ xin giải thích một chút xíu này. Ví dụ chúng ta nhớ là Dũng cũng giải thích nhiều lần, người Mỹ, không phải người Việt Nam đâu, người Mỹ bị rất nhiều. Họ coi cái chữ là used by date là họ tưởng là dùng sao cái đó là nó bị hết hạn. Không đúng, cái thưa vị. Nếu mà đề cái chữ thuốc á, chúng ta không thể nào để chữ used by date được, dù như medicine. Thì chúng ta vậy là expiration date, tức là ngày hết hạn, tức là sau đó không dùng được nữa. Hay là chúng ta dùng thì nó mất đi cái chức năng của cái viên thuốc đó, nó không có còn mạnh như thường nữa. Nhưng mà đồ ăn đó, khi mà chúng ta use by date đó, là chỉ nhận như bây giờ ngày 20 tháng 4 năm 2020, thì khoảng thời gian đó ngược lại đến năm 2019, 2018 thì chúng ta dùng thì nó rất là tốt, nó rất là ngon. Nhưng mà như chúng ta dùng ngày 21 tháng 4 năm 2020, tức là hơn đó một ngày đó, thì cái đó nó sẽ mất đi cái chất lượng. Chất lượng nó không ngon nữa, nhưng mà chúng ta dùng vẫn được. Bột mì nó không ngon, nhưng mà chúng ta dùng vẫn được. Nhớ khi mà chúng ta thấy cái chữ use by day đó, mà chúng ta dùng trước thời gian đó thì nó ngon 100%, nhưng mà chúng ta dùng sau cái ngày đó thì nó ngon chỉ còn có 90 hay 95% thôi, chứ không phải là nó hết hạn mà chúng ta không dùng được. Vì thế người Mỹ họ dùng rất nhiều đồ ăn vì cái chữ họ không có hiểu được cái chữ này, nên chúng ta nhớ khi là chữ use by day hay là best use by day hay là best before this day, best before day hay là gì đó, tức là những cái chữ như vậy thì chúng ta nhớ là chúng ta dùng trước thì nó rất là ngon, nhưng mà dùng sau thì cái chất lượng nó không bằng, không còn như chúng ta mong đợi thôi, nhưng mà nó không hết hạn, thưa quý vị. Xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và giống như là thịt bò rồi lại bromelain latte, bây giờ lại tới cái bột mì này nữa anh Tiến Dũng ha. Năm nay xem như là những cái cơ sở mà làm những cái cơ sở kinh doanh năm nay là gặp rất là nhiều rắc rối, chẳng những là về chiếc xe rồi tới thức ăn nữa, mai mốt không biết tới gì nữa đây anh Tiến Dũng ơi.
Thật sự ra thì những cái bản tin như vậy đó bảo mình làm cho người dân Hoa Kỳ cũng như là người dân Việt Nam, đồng hương Việt Nam gì nói riêng đó, thì chúng ta một cái raise, một cái concern, tức là chúng ta bị sợ. Nhưng mà chúng ta biết là người Mỹ họ rất kỹ. Họ kỹ vì nó có nhiều cái luật mà nó làm cho người ta phải cẩn thận. Chẳng hạn như bây giờ nó bị recall như vậy đó, mà FDA không đưa ra cái bản tin recall là họ sẽ bị thư kiện. Vậy thế cái chuyện nhỏ, chuyện lớn gì mà có ảnh hưởng đến sức khỏe người dân họ đều đưa ra hết. Trong khi đó thì những cái quốc gia khác, đặc biệt những quốc gia nghèo nàn như là Việt Nam hay là Trung Quốc hay là Ấn Độ, Campuchia, thì chứ Dũng thường giải thích có cái câu chuyện đó về con ruồi đó, thì chúng ta thấy là họ chỉ bỏ sơ sơ ra thôi rồi họ bán ra ngoài. Còn cái đó Mỹ là ngay cả những cái bản tin mà Tiến Dũng không có gửi đến quý vị đó, như hạn như là trong cái thịt bò nó có miếng gỗ, hay là trong cái thịt bò nó có miếng nhựa nho nhỏ, Tiến Dũng không ít gửi đến vì Tiến Dũng sợ là quý vị sẽ concern là dục đi hay là uổng nữa. Nhưng mà người Việt rồi chứ ăn lỡ cắn miếng gỗ nho nhỏ thì chúng ta nhả ra thôi không sao hết. Nhưng mà những cái gì mà có liên quan trực tiếp đến sức khỏe thì Dũng gửi đến quý vị. Nhưng mà gỗ hay là miếng nhựa nho nhỏ thì Dũng nghĩ rằng nó không đến nỗi phải gọi là cái recall. Vì như người Mỹ họ recall, họ dục hết tất cả những đó, thì chúng ta sống một quốc gia phải nói là an toàn tuyệt đối 100%. Cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và cũng không quên chúc anh Tiến Dũng có một ngày thứ năm thật là bình an, và xin hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào ngày mai.